tiếp nói lại số 2, kiên tinh bất động. Kiến tinh nghĩa là gì? Cái kiến tinh là căn bản bồ đề. Chúng ta hiện tại mắt đang thấy, nhưng mà trong cái thấy đây nó có hai phần, cái phần chân thật và một phần hư vọng. Chúng ta đang thấy, như chúng ta bây giờ đang thấy, thấy cái nhà, thấy cái vườn, thấy người, thấy bình bông, chúng ta gọi là chúng ta đang thấy. Mà trong cái thấy đây, Phật dạy chúng ta phải phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Cái căn bản sanh tử như chị em chúng mình đang thấy đó, con mắt nó lãnh cái ánh sáng mặt trời. Thầy nói thí dụ chúng ta thấy cái bình bông, đó là ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bình bông, rồi lại từ cái bình bông qua con ngươi vào cái thần kinh của chúng ta. Cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bình bông, rồi từ cái bình bông nó đi qua con ngươi vào cái thần kinh. Chúng ta thấy một cái bóng ảnh ở trong con mắt, chúng ta cho là chúng ta thấy cái bình bông. Cái bóng ảnh nó hiện ở trong con mắt gọi là sắc trần. Mà thấy cái bóng bạch ảnh ấy thì gọi là nhẫn thức. Thế đây, chúng ta đang thấy bằng con mắt, bằng ánh sáng mặt trời, thấy cái bình bông. Như thế là chúng ta thấy, tức là cái nhẫn thức là thấy. Thế là có con mắt là chánh bao, ánh sáng mặt trời là y bao, cho nên hiện là cái bóng ảnh ở trong con mắt chúng mình. Đó gọi là một nhẫn thức đã sanh. Như thế chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy được cái bình bông, mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng ảnh ở trong con mắt. Mà mỗi loài do con mắt khác nhau nên lãnh cái ánh sáng mặt trời cũng khác nhau. Vì vậy cái bóng ảnh nó khác nhau. Chúng ta thấy theo con mắt của loài người, con cá nó thấy theo con mắt của loài cá, con cua nó thấy theo con mắt của loài cua. Mỗi loài thấy con mắt của mình, cho nên cái thấy nó khác nhau. Thế thì như vậy chúng ta thấy bằng cái nhận thức, tức là thấy lầm mà lại bị đánh lừa cả ngày. Thế, cho nên đó là căn bản sanh tử. Còn cái kiến tinh, tức là phần tinh túy của cái thấy, tức là cái tánh thể của nó, cái tánh biết, đó là căn bản bồ đề. Thế thì ở đây chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái nhận thức, nhìn thì cái bình bông, cái bóng nó xanh, chúng ta quay cái đầu đi thì cái ánh sáng nó tắt, cái ánh sáng khác nó lại chiếu vào con mắt. Chúng ta lại thấy cái cửa sổ, cái nhà. Cái đấy là một cái nhận thức khác đã xanh. Cho nên cái nhận thức ấy, nó xanh và nó diệt. Còn cái kiến tinh thì bất động. Thấy cái bình bông thì cái bình bông, rồi chốc mình lại thấy cái cửa. Cái bình bông với cái cửa nó thay đổi. Tức là những cái nhận thức ấy, nó xanh diệt khác nhau. Nhưng mà cái kiến tinh bất động, sáng cũng thấy, tối cũng thấy, trẻ cũng thấy, già cũng thấy, kiếp này vẫn thấy, kiếp sau vẫn thấy. Cái kiến tinh nó bất động. Phật dạy, năm anh em ông Kiều Trần Như, Phật dạy cái gì? À, chúng sanh không thành đạo bồ đề, không thành bồ đề và A-la-hán, nghĩa là không chứng quả thánh, đều do phiền não khách trần mê hoặc. Chúng mình bị cái nhận thức nó đánh lừa. Chúng mình hiện tại bây giờ con mắt đang thấy cái nhà, đang thấy cái vườn, đang thấy đủ thứ, đều là do ánh sáng mặt trời, là cái y báo, nó chiếu vào con mắt là cái chánh báo. Nè, nó hiện lên một cái hình ảnh ở trong con mắt, đó là nhãn thức đã sanh. Thế đấy, cả ngày chúng ta bị cái phiền não khách trần mê hoặc, đấy, tức là bị những cái bóng ảnh ấy nó đánh lừa. Thì ở đây Phật gọi cái những cái bóng ảnh ở nơi con mắt, những cái âm thanh ở trong cái thần kinh ở tai, những cái thơm hôi do cái thần kinh ở mũi nó biến ra, những cái ngọt chua do thần kinh ở lưỡi nó biến ra, những cái nóng lạnh do thần kinh ở làn da nó biến ra, những cái pháp trần sanh diệt ở trong óc nó hiện lên rồi nó tắt đi. Đó, tất cả những cái ấy Phật gọi nó là khách trần mê hoặc. Ông Kiều Trần Na, ông ấy giảng nghĩa cái chữ khách trần thế nào, có nói tiếp cái đoạn dưới là cho hai cái thí dụ khách và trần. Bây giờ hãy nói chữ khách đã. Ông cho cái thí dụ thật là rõ ràng minh bạch. Trong cái quán trọ đó thì mình cứ ngó cái người nào đến rồi đi thì là khách, còn chủ nhân thì người ta ngồi một chỗ, người ta không đến mà người ta cũng không đi. À, đấy, ngài lấy cái thí dụ thật là rõ ràng. Thế cho nên cứ cái gì đến và đi thì gọi là khách, còn cứ cái gì đứng nguyên đấy, không đến mà cũng không đi thì đó là chủ. Vậy bây giờ chúng ta tìm ở nơi toàn thân của chúng mình xem cái gì là khách, cái gì là chủ. À, có 6 cái quán trọ. Con mắt là một, là cái quán trọ để cho những sắc trần đến rồi nó đi. Cái tai là cái quán trọ để cho thanh trần đến rồi đi. Cái mũi là cái quán trọ để cho hương trần đến rồi đi. Cái lưỡi chúng ta là cái quán trọ để cho vị trần đến rồi đi. Cái làn da của chúng ta, cái thân, toàn thân có cái làn da là cái quán trọ để cho xúc trần đến rồi đi. Và cái bộ óc của chúng ta là cái quán trọ để cho các pháp trần sanh rồi diệt. Thế là ở thân chúng ta có 6 cái quán trọ. Mà khách ấy, tức là 6 trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế còn chủ, cái tánh biết là chủ. Ở nơi mắt thì gọi là tôi thấy, ở nơi tai gọi là nghe. Cái biết, biết thấy, biết nghe, biết người, biết nên. Cái tánh thể của nó là tánh biết. Ở đây gọi là kiến tinh. Nó là tinh túy của cái tánh thấy, tánh nghe, tánh người. Nó là tinh túy. Cái nhận thức thì thấy, cái nghĩ thức thì nghe. Còn cái tinh túy gọi là cái tánh biết. Nó biết thấy, nó biết nghe. Cái tánh biết nó có một thôi. Ngày, cái gọi tên là kiến tinh. Cái tánh biết tức là cái căn bản bồ đề là tánh biết chủ nhân ông. Thì tánh này nó không đến, nó cũng không đi. Cái thân cứ sinh ra là biết thấy, biết nghe, biết ngửi. Cái tánh biết nó có sẵn ở trong người rồi, hễ sinh ra là thấy rồi. À, tức là cái thấy nó không đến, nó cũng không đi. À, đây là ngài cho cái phân biệt, cái thí dụ thật là rõ ràng. Đấy. Vậy thì ngài định dạy cái gì về cái chữ khách chẳng? Lại nói chữ khách ta. Khách, cái quán trọ. Ở trong chúng ta có 6 cái quán trọ. Có những cái ông khách này. Vậy thì 6 trần này như chị em chúng mình đã thấy. Chúng ta tưởng là mình thấy cái bình bông, mà thật ra là mình thấy cái bóng của ánh sáng mặt trời nó chiếu ở trong con mắt. Mình đang thấy ở trong cái thần kinh của mình, chứ không phải mình thấy cái bình bông ở bên ngoài. Mình bị cái bóng ảnh này nó đánh lừa, mà mình quên rằng đây là tại cái ánh sáng mặt trời, tại cái con mắt của loài người, cho nên nó mới hiện lên cái bóng ấy. Chứ con mắt của con cua cái bóng khác, cái con mắt của con cá cái bóng khác, Vậy thì biết những cái bóng này là hư vọng đấy. Thế mà chúng ta bị nó đánh lừa suốt ngày. Thế cho nên những cái bóng ảnh ở mắt mình chúng ta đang thấy đấy, những cái nhận thức đấy, thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai lầm, cho nên gọi là thức. Thế là chúng ta bị lầm, bị đánh lừa, bị mê hoặc. Cho nên Phật đặt tên sáu trần là kiến hoặc. Sáu thức của mình, nó thấy sáu trần, nó cho là thật. Vậy những cái khách này là sáu trần, tức là những cái mê lầm của chúng mình, chỗ thấy lầm, cho nên đặt tên nhà Phật gọi là kiến hoặc. Đấy, việc tu hành đầu tiên của chúng ta là an định lại cái tinh thần. Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, thấy biết là nhẫn thức, nghe là nhĩ thức, ngửi là tỷ thức, nếm là thiệt thức, xúc là thân thức, và biết pháp trần này sẽ là ý thức. Chúng ta cả ngày biết nhưng mà biết sai lầm, Phật gọi là kiến hoặc. Những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, Phật gọi là khách, nó không thật. Chúng ta bị nó đánh lừa cả ngày, nó không phải sự thật, Phật gọi là kiến hoặc. Bây giờ chúng ta tu thì theo đạo Phật, cái việc đầu tiên là tỉnh ra, đừng để cho kiến hoặc nó đánh lừa. Thế mỗi khi mắt thấy, nhớ rằng đây là cái bóng, mà cái bóng theo nghiệp nó hiện lên, chứ không phải sự thật. Cái hình tướng nó cũng sai, cái thể chất nó là cái không có. Chúng đây là theo nghiệp mà mình thấy. Điểm thứ nhất, đừng nhận cái thân này là mình. Theo đây là theo nghiệp giả hiện, không thật. Bao nhiêu những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt, không phải thật. Thế nhận ở nơi mắt, rồi ở nơi tai, những cái âm vang, biết đây là rung động của không khí. Chính cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh, chứ âm thanh là cái không có ở bên ngoài. Chị em đang nghe đây là nghe ở cái thần kinh của mình, chứ không phải nghe ở miệng của thầy. Thế cứ thế, ở nơi mũi những mùi thơm mùi hôi nó hiện lên, thì biết đây là cảm giác của thần kinh mình, chứ không phải ở bên ngoài thật. Ở nơi lưỡi những ngọt chua nó hiện lên, biết đây là cảm giác của thần kinh mình. Nó theo duyên nó biến đổi. Những cái nóng lạnh ở thân cũng biết chính là cảm giác của thần kinh của mình đấy. Nó biến hóa để cho mình biết, phân biệt cái cảnh ở bên ngoài, chứ thật không phải cảnh ở bên ngoài. Thế thì chúng ta, cái việc tu đầu tiên của chị em chúng ta theo đạo Phật, thì cái bước đầu tiên là tỉnh ra, nhận nghĩa cái chữ khách này. Đấy. Nếu chúng ta cũng theo ông Kiều Trần Na, nhận được nghĩa cái chữ khách ở thân mình, hàng ngày biết đây là kiến hoặc, an định cái thần. Đấy. Trả lại, an định cái tâm, đừng để cho những cái thứ này nó đánh lừa, không có theo nó mà yêu ghét khổ vui. An định được cái thân, được cái tâm, thì như thế là chứng quả thánh đầu tiên là tu đà hòa. Đó làm ông thánh chỉ có một việc ấy thôi, mà đây là bước đầu tu hành của chị em mình, chỉ có một việc nhận được nghĩa cái chữ khách ở sáu căn của mình, đừng để nó đánh lừa. Thế là chứng quả tu đà hoàn, đứng ngôi vị thánh rồi, không bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa, không bị những cái khách này nó đánh lừa. Đấy là bước đầu tu của chúng ta. Đã giảng xong chữ khách, bây giờ thầy giải nghĩa chữ trần. Ông Kiều Trần Na, ông cũng cho cái thí dụ là ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa. Cái việc thứ nhất thì em để ý nói về cái kiến hoặc tức là sáu cái thức của chúng mình ở nơi sáu căn nó mê lòng, nó cứ nhận sáu trần. Thế rồi chúng ta cứ y theo sáu trần đó bị đánh lừa suốt ngày đó. Cho nên cái sáu sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ ở nơi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng mình đó, những cái đó là chúng ta bị đánh lừa, bị mê hoặc, thì em đã nhận rồi cái gọi là khách. Bây giờ chúng ta còn cái bộ óc cả ngày nó lãnh những cái thần kinh ở mắt, thấy những cái gì đưa lên óc, tai nghe những cái gì đưa lên óc, mũi người lưỡi nếm thần xúc, đấy, năm cái giác quan ở bên ngoài nó đem những cái kiến hoặc những các cái cảnh mê lầm nó đưa lên óc. Đấy. Thế ở óc của chúng mình ấy, thì vẫn có cái tánh biết này, nhưng mà cái tánh biết này ấy, nó là cái thức thứ bảy, ngã ái, ngã chấp. Chúng ta có cái thủ chấp nhận cái thân thể này là mình, đấy, là ta. Có cái thủ chấp ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn. Tóm lại là cái chấp ngã của chúng ta, đấy, có cái thủ chấp. Thế là đứng địa vị cái chấp ngã ấy, nó đón nhận những cái sắc thanh hương vị xúc cảnh bên ngoài, đấy. Thế nó đón những các cái cảnh ở bên ngoài rồi nó mới tính toán cái này lợi cho ta, cái này hại cho ta. Thế cái nào lợi thì nó tham, nó vồ lấy, cái nào mà hại thì nó giận, nó hờn, nó ghét, nó tức, đấy. Thế cái chấp ngã gọi là thức thứ bảy nó mới có cái chỗ phân biệt yêu ghét mừng giận như thế, gọi là thức thứ sáu này. Từ cái chấp ngã mà nó ra đứa chấp ngã là bố nó, là thức thứ bảy, là cái ý căn, mà con nó là cái thức thứ sáu. Cả hai bố con nó ở trong cái óc, từ cái óc mà chúng ta đấy, bây giờ chúng ta nhận là vọng tâm, cả ngày chúng ta tin theo khổ vui yêu ghét, đó là cái ý thức, cái thứ sáu. Thế là cái thứ sáu này nó phan duyên vào những cái ông khách đó để nó tính toán khôn giải. Thế thì những cái khách đấy gọi là kiến hoặc là chỗ thấy lầm, thế bây giờ suy nghĩ lầm, cho nên gọi là tư hoặc. Cái chữ trần ở đây gọi là tư hoặc, suy nghĩ sai. Cái bà già mù này trong ấy thì mê nhận cái thân này là mình, ngoài ấy thì mê nhận sáu trần, sáu cái thứ bóng ảnh, nhận cái kiến hoặc là thật. Thế rồi tính toán khôn giả, cho nên gọi là tư hoặc. Đấy, chúng ta cái việc tu duy nhất của chúng mình là an định cái tinh thần, tỉnh ra, đừng để cái kiến hoặc nó đánh lừa. Thế là chứng tu đà hoàng, quả thánh đầu tiên. Thế bây giờ tu mãi nữa, tiếp lên được cái bước thứ hai là A-la-hán, phá xong được cái tư hoặc này, thế là hết luân hồi sanh tử. Coi như cái bước đường thanh văn đến đây là xong được cái chánh giác. Đấy, cái việc tu của chúng mình, cái đường đi nó rõ ràng như vậy. Quan hệ nhất là giữ giới luật để đừng có đọa lạc. Quan hệ thứ hai là định cái tâm lạc. Hễ định được cái tâm, đừng để những vọng tưởng, những cái kiến hoặc cái tư hoặc là nó đánh lừa, định được cái tâm lại, thế thì là cái tuệ nó khai, tỉnh ra, buông những cái kiến hoặc và tư hoặc, trở về sống với cái kiến tinh nguyên minh. Như vậy coi như là xong được cái con đường tiểu thừa này, nguyên thủy này, chứng được A-la-hán, thoát được luân hồi sanh tử. Đó là cái mục tiêu thứ nhất của đạo Phật. Nên cái bài số 2 này hết sức quan trọng. Để chị em cứ tu một cái bài này thôi là chứng A-la-hán. Con nói tiếp, ai bảo cái tánh thấy của con nó không tĩnh, huống chi là nó độc. Thế là thế nào? Có đối đãi là bởi vì rằng nếu mà nói tĩnh là bởi vì ban nãy nó động, bây giờ nó yên thì tôi gọi là nó tĩnh. Thế nhưng mà đằng này muốn nói cái tánh thấy bản lai xưa nay nó không động, bản lai xưa nay nó vẫn tĩnh. Thế cho nên ông ấy bảo nó không tĩnh là bởi vì nó không đối với cái động. Bản lai xưa nay nó vẫn đứng đấy, vẫn im, an định. À, cho nên không gọi là tĩnh mà không gọi là động. Thế Phật hỏi, cái đầu ông đọc hay cái thấy ông đọc thì Phật bảo đúng thế. Chứ cái thấy nó không tĩnh, huống chi là động. Thế con lại giải nghĩa cái chỗ này. Trên đã nói, cái tay Phật là thí dụ cho cảnh ở bên ngoài, nó chuyển động, nó thay đổi. Nhưng cái tánh thấy bất động. Thế bây giờ lại nói đến cái đầu, là bởi vì con mắt nó ở cái đầu, nó gắn chặt vào cái đầu. Thế nhiều khi mình tưởng là cái đầu nó động là còn cái thấy của mình động, nhưng mà phải nhận ra cái tánh thấy của mình nó không có là ở con mắt. Cái tánh thấy nó không hình không tướng. Để cái đầu thì lay động, nhưng mà cái tánh thấy nó không hình không tướng, nó không phải là con mắt. Cái tánh biết của chúng ta ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe. Nhưng mà nó không ở con mắt, mà nó cũng không ở cái tai. Phật dạy nó như hư không, gọi là cái tánh chân không. Nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó có công dụng rõ ràng, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, cho nên gọi đó là cái tánh chân không. Cái tánh đó, hiện tại chúng ta đang công dụng cái miệng thầy đang nói, chị em đang nghe đấy. Cái tánh biết này nó không phải ở cái tai, nó cũng không phải là cái mắt. Ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe. Mà khi cái mắt, cái thân này chết đi, tan rã, cái mắt nó long đi, nó tan đi, nó thành đất. Cái tai nó cũng long dụng, nó thành đất. Nhưng mà tánh thấy, tánh biết của chúng mình bất động, nó như hư không. Nó có mặt ở thân này, nó ở khắp cả hư không, nó ở khắp pháp giới. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, cái mắt, cái tai, cái thân chúng ta như cái, những cái hộp, khi có khi không. Còn hư không bất động, tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của chúng ta bất động. Cho nên Đức Thích Ca bây giờ, cái thân bằng cơm gạo hiện ở xứ Ấn Độ đã long dụng, đã tan. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài vẫn thường trụ bất động. Cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh biết gọi là vô lượng quang, vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Vô lượng quang là cái tánh giác ở khắp pháp giới. Nó không sanh không diệt, nó không đến, nó cũng không đi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái tánh giác này, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, bản lai vẫn bất động ở khắp mười phương. Còn cái thân cơm gạo của chúng ta đó, thì khi thành và khi đến và khi đi, cho nên gọi là cái khách tiếp. Đến có đi, có sanh có diệt, thế thì gọi là khách. Còn lăng xăng dao động thì gọi là chập. Cái kiến hoặc những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai, nó đến rồi nó đi. Cho nên chúng ta có sáu cái quán trọ để tiếp khách suốt ngày. Đấy, thì gọi là khách, là kiến hoặc. Còn cái ý thức đó, nó lãnh cả sáu trần, nó lãnh cả sáu cái loại khách, nó lại có thêm một loại khách của nó là pháp trần nữa, suốt ngày lăng xăng dao động. Thế cho nên gọi là tư hoặc. Hệ phá được cái kiến hoặc thì chứng tu đà hoàng, làm ông thánh đầu tiên. Mà nếu phá xong được cái tư hoặc là a la hán. Thế bây giờ con giảng theo lời Phật đi. Nay các ông xem đầu ông A Nan, cái thân này ăn cơm uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết nên da thịt xương, rõ ràng là mình lấy vật ở ngoài ấy, vậy mà bây giờ mình lại nhận nó là thân thể của mình. Đó. Khi mình ăn cơm thì đó là bắt đầu đắp nên hình, rồi mai nó lại tan rã, nó chết đi. Thế là cái nó có đến rồi nó có đi, nó là khách, mà làm sao lại cứ vơ lấy nhận là thân thể của mình. Nè, đó là một cái mê, chấp ngã là một cái mê. Giờ bây giờ chấp pháp là hai cái mê thứ hai. Những cái bóng nó hiện ở nơi mắt, những các vang nó hiện ở nơi tai, cứ nhận là cảnh ở bên ngoài rồi yêu rồi ghét rồi khổ rồi vui. Đó, rõ ràng những các cái cảnh bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, ở trong mắt mình, mà lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi yêu rồi ghét rồi khổ rồi vui. Đấy. Thế là trong thì có cái chấp ngã, ngoài thì có cái chấp pháp, hai cái mê muội. Hệ buông được hai cái mê muội này là chứng tu đà hoàng. Thế rồi còn cái nặng nữa tiếp. Bây giờ đến cái thứ ba, tâm này. Cái vọng thân đã nói rồi, cái vọng cảnh, đó là hai cái ngu si đã nói ở trên, là chấp ngã, chấp pháp. Đấy, là cái kiến hoặc. Bây giờ đến cái tư hoặc, là cái vọng tâm. Quan trọng nhất ở bộ Lăng Nghiêm của mình là phân biệt được cái vọng tâm và cái chân tâm. Cái vọng tâm đây nó là cái gốc luân hồi, tức là cái tư hoặc. Phá xong được cái tư hoặc này là chứng A-la-hán, thoát luân hồi sanh tử. Ở trong bài chúng mình vừa học đã gọi là chỉ trần. Lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, đó là khách. Rồi bây giờ cái chữ vọng tâm đây, đó là chữ trần. Ông A Nhã Na, ông Kiều Trần Như, ông ấy chỉ nhận được hai cái chữ khách và trần, tu hai cái chữ ấy sẽ giải thoát được hai cái khách và trần, tức là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Giải thoát được cái vọng cảnh, vọng thân thì là chứng tu đà hoàng, mà giải thoát được cái vọng tâm là chứng a la hán, tức là thoát được cái tư hoặc. Vật là mình, thế nào gọi là nhận vật là mình? Ăn cơm uống nước nhận là thân thể của tôi, đó là thế nào là vọng tâm? Càng ngày nhận đông đất là mình, rồi nhận những cái bóng ảnh đã hiện ở nơi mắt tai là cảnh thật. Thế đó là nhận tâm tánh của mình, cứ cả ngày sống với như thế nhận là mình. Cái thân bằng đất, rồi những cái bóng ảnh hão huyền cứ cho là có thật. Thế cho nên gọi là đồ điên, hành sự đảo là ngược. Thế nào là ngược? Cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai là chính thần kinh của mình hiện ra, mà lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi nắm lấy mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Đó là điên, đó là đảo. Cho nên vừa điên vừa đảo, mình lại không nhận, bỏ đi, rồi cứ cho những cái hư vọng đó là thật, rồi chạy xô ra để mà nắm lấy mà yêu mà ghét, tự chuốc lấy luân hồi lưu truyền ra làm sao. Cứ nhận cái tâm mê muội là tâm tánh của mình, tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét, rồi để cho cái khổ vui yêu ghét ấy nó kích thích cho tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải chịu cái quả báo. Đấy, cho nên tự chuốc lấy cái luân hồi. Khi nào tạo nghiệp làm việc thiện thì đó là lên cõi trời cõi người, mà tạo việc ác thì lại vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Cứ thế luân hồi lưu truyền. Tiếp kiến tinh bất diệt. A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận cái phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Đó, đến đây là ông A Nan mới coi như là biết là mình đã lầm hẳn. Đấy, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm. Sở dĩ mà bỏ mất bản tâm là bởi vì lầm cứ nhận cái phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Thì chị em đã nhận được ra cái vọng tâm của mình là cái phân biệt bóng dáng tiền trần. Chị em nhớ nhận ra chưa? Có được như ông A Nan không? Đến đây ông mới nhận ra thế nào là cái vọng tâm của chúng mình, lại gọi nó là cái phân biệt bóng dáng tiền trần. Ở trên Phật đã bảo ông A Nan, nó là tưởng đến những cái tướng hư vọng của tiền trần. Thế rồi đây thì Phật gọi nó là phân biệt cái bóng dáng tiền trần. Tiền trần tức là những cái chúng mình đang thấy ở mắt, đang nghe ở tai, đang ngửi ở mũi, nếm ở lưỡi và xúc chạm ở thân. Những cái gọi là tiền trần vì mình cho là cái cảnh này ở bên ngoài có thật. Này, nhưng mà ở đây Phật gọi là cái bóng dáng. Bóng dáng tức là những cái tiền trần này, là những cái bóng ảnh. Chúng ta thấy là thấy những cái bóng hiện ở nơi mắt do mặt trời chiếu soi. Đó là chúng ta thấy là thấy những cái bóng ảnh ở nơi mắt. Nghe ở miệng thầy không có gì nhảy ra nhảy vào tai chúng, mà chị em nghe đó là chỉ y theo cái rung động của không khí do hai trần động và tĩnh mà cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh. Vậy nghe chỉ là cái chuyện trò chơi động tĩnh của không khí, mà thấy là cái bóng ánh mặt trời nó chiếu vào cái bóng ảnh. Còn ngửi nếm với xúc ấy, là thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác để nó phân biệt cảnh bên ngoài. Vậy là thấy những bóng ảnh, nghe là cái rung động của không khí, mà người nếm với xúc đó là cảm giác, chỉ là cảm giác thấy thôi, chứ không có thật thể, không có sự thật. Đấy, thế là như thế là tiền trần hư vọng rồi. Mà cái hư vọng nó hiện là nó tan liền. Bây giờ mình nghĩ lại, nhớ lại, tưởng lại, đó là mình đối với pháp trần. Ở đây gọi là cái bóng dáng. Pháp trần thì nó lại càng là cái bóng nữa. Đấy, cái bóng của những cái bóng. Đấy, để chúng ta nắm lại những cái bóng của những cái bóng để mà phân biệt. Đấy là gọi là tư hoặc. Thế cho nên đây chúng ta cứ nhận cái phân biệt, nắm lại những cái bóng, bóng dáng, những cái bóng của những cái bóng. Nắm lấy những cái bóng như thế để mà phân biệt. Phân biệt tốt xấu hay là gọi là tư hoặc, nghĩa là nắm lấy những cái mê hoặc để mà tính toán phân biệt, cho nên gọi là tư hoặc. Đấy, từ vô thủy đến giờ, không những là từ lúc mẹ sanh ra cho đến lúc vào quan tài, mà từ vô thủy cứ lầm nhận cái thói quen phân biệt, nắm lấy những cái bóng, những cái bóng của những cái bóng để mà phân biệt. Bây giờ mới được khai ngộ. Đến đây ông A Nan mới nhận định rõ ràng. Bây giờ mới được khai ngộ. Như trẻ mất sữa đó, bây giờ mới gặp được mẹ hiền. Trẻ mất sao ông ấy lại tự ví ông như trẻ mất sữa. Mất sữa tức là không được bú, mà không bú thì phải chết. Đấy, cũng như là cái tuệ mạng của ông không có, bây giờ mới gặp mẹ hiền, mới được bú sữa pháp, thì cái tuệ mạng nó mới hy vọng nó sống trở lại. Bây giờ ông xin Đức Như Lai ở ngay thân tâm hiện tại của chúng mình đây, à, phân biệt cho rõ chỗ chân, chỗ vọng. Đấy, cái gì là chân thật, cái gì là hư vọng. Hư, chỗ hư, chỗ thật, tức là nói lại cái câu chân và vọng. Chỗ nào hư vọng, chỗ nào chân thật. Và phát minh rõ ràng hiện tiền bây giờ ở nơi chúng con, cái nào sanh diệt và cái nào không sanh diệt. Ở trên thì ông Kiều Trần Như đã minh bạch nói về hai nghĩa khách trần. Thì đây ông lười không suy nghĩ, chỉ lại xin Phật chỉ cho rõ ra đâu là khách, đâu là trần ở nơi thân con.
Đại vương nhục thân hiện nay như kim trên thường còn khách.
Đây trong cái đoạn này là vua Bà Trân Nạc tỉ mỉ trình bày tỏ tường cái sự biến đổi vô thường của cái thân chúng ta. Niệm niệm đổi giờ, cho nên chắc chắn nó sẽ hoại diệt. Ông đúng. Bởi vì cả chúng nó có đeo kính đâu, tôi phải đeo kính đây này, thì tức cái thấy của tôi nó phải khác, thì tôi bây giờ phải đeo kính. Còn cả chúng họ đâu có đeo kính, thế là trẻ khác, già khác. Thì bởi vì cái con mắt này nó già, cái con mắt nó già, cho nên đeo kính là để chữa cái già của con mắt. Thế thì đấy chính là cái bằng cớ cái thấy nó không, nó không bất động, nó không biến đổi. Bởi vì nếu mà chính cái thấy nó bị biến đổi rồi ấy, thì đeo đến 5 cái kính, 10 cái kính cũng vô ích. Bởi vì cái thấy nó không biến đổi, cho nên bây giờ chữa lại cái già của con mắt thì mình lại thấy được như lúc còn trẻ. Chính cái việc đeo kính này là cái bằng cớ, là già là ở cái con mắt nó già, hỏng là ở con mắt nó hỏng, chứ cái thấy nó không hỏng. Cho nên một khi chữa được cái già của con mắt thì cái thấy nó liền rõ ràng, nó cũng như lúc trẻ không khác.
Con A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa là thầy nói như con mắt á, thì cái kính á làm chữa cái bệnh già của con mắt, con hiểu. Nhưng mà thường những người già á, thì ví dụ như thầy ngày xưa thì thầy minh mẫn, nhưng mà càng ngày càng già đi thì cái sự minh mẫn của con người nó không còn nữa, thì cái đó con thấy nó già theo.
Thì cái đó là lỗi tại cái mắt, lỗi tại cái đầu óc, lỗi tại những cái bộ thần kinh nó hỏng. Đã. Nếu mà có phương pháp để sửa được những cái ấy thì cái người ta lại thấy một cách minh mẫn. Đấy. Cho nên bây giờ mất cái thân này, đến kiếp sau có cái thân khác, người ta lại thấy, lại nghe, lại ngửi. Ông Thích Ca bây giờ ông thành Phật, ông thấy, ông nghe tỏ sáng bằng mấy bọn mình. Bởi vì cái tánh thấy thật sự nó hiển lộ. Còn chúng mình là còn bị hệ lụy vào cái da thịt xương này, cho nên cái chỗ thấy, chỗ nghe của chúng mình còn hạn thua.
Vậy thì cái sự minh mẫn, người trẻ thì người ta minh mẫn hơn người già, thì là do
cái bộ thần kinh nó tốt. Còn già thì nó dùng xài nhiều quá cái máy nó hỏng.